Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Ngày cuối cùng trên mặt đất. Bạn sẽ làm gì nếu bạn biết rõ là bạn chỉ còn đúng một ngày nữa để sống? Đây là câu hỏi mà nhà giáo Gunther Klemnauer đặt ra cho 625 học sinh người Đức trong 12 trường dạy nghề. Nhà giáo tìm ra rằng 20% học sinh được hỏi trả lời rằng họ sẽ dùng thì giờ của ngày cuối cùng đó để uống rượu, hút ma túy và theo tán các thiếu nữ. Một nữ sinh 18 tuổi trả lời: tôi sẽ dành buổi tối cuối cùng của tôi để đến riêng gặp Chúa, cảm tạ Người vì đã cho tôi một đời sống hạnh phúc và đầy đủ. Xin hỏi bạn, bạn sẽ làm gì nếu bạn biết hôm nay là 24 giờ cuối cùng trong đời mình? Nếu bạn chưa tin Chúa Giêsu, thì việc làm ưu tiên nhất, khôn ngoan nhất là tin nhận Chúa là đấng giải phóng mình. Nếu bạn đã tin Chúa, có lẽ bạn cần phải thanh toán một vài việc bạn chưa làm xong, những việc ảnh hưởng đến phần thưởng của bạn trên trời. Có người nào bạn cần gặp để xin lỗi chăng? Bạn có nợ nần ai tiền bạc, hay một cuộc viếng thăm, hoặc là chỉ một lời khuyến khích hay chăng? Nếu bạn có thể làm các việc ấy, thì hôm nay chính là ngày nên làm. Có thể lắm, bạn còn rất nhiều năm để sống, nhưng cũng có thể bạn chỉ còn một thời gian ngắn thôi. Làm sao bạn biết được hôm nay không phải là ngày cuối cùng của đời mình? Vì vậy, bạn nên suy nghĩ đến ngày hôm nay như là ngày cuối cùng trên đời của bạn, và hãy làm những gì bạn còn cơ hội để làm. Ngày mặt trời không mọc. Chúng ta thường coi những phước hạnh Chúa cho mình là tự nhiên, cho đến khi các phước hạnh đó bị lấy lại. Lúc ấy chúng ta mới nhận ra tầm quan trọng của các điều thường nhất cũng là do Chúa cung ứng. Có chuyện thần thoại nói về một ngày nọ trong vùng kia, mặt trời bỗng nhiên không mọc nữa. 6 giờ sáng trời vẫn tối, 7, 8, 9 giờ cũng còn tối. Trưa hôm ấy, trời vẫn như nửa đêm. Vào lúc 4 giờ chiều, dân chúng họp lại tại nhà thờ cầu nguyện cho mặt trời mọc. Sáng hôm sau, mọi người ra đứng trước cửa đón chờ mặt trời. Khi những tia mặt trời đầu tiên xuất hiện ở cuối chân trời, mọi người reo mừng cảm tạ. Tất nhiên, đây chỉ là một câu chuyện tưởng tượng. Tiên tri Ô-sê nói rằng Chúa hiện ra như mặt trời, nghĩa là lúc nào Chúa cũng có mặt. Chúng ta quá quen với mặt trời đến nỗi nhiều ngày không quan tâm về mặt trời mọc hay lặn. Nhưng mặt trời vẫn mọc rồi lặn, dù chúng ta có quan tâm hay không. Thi Thiên 103 mở đầu: hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa hằng hữu. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Tác giả thi thiên này biết rằng lắm khi ông ta cũng quên cả ân phúc Chúa ban cho mình, nhất là những khi gặp gian truân quên tất cả, nên hai tay ôm đầu lắc mạnh như để lắng cơn đau xuống và có thể nhớ ân huệ kỳ diệu Chúa ban cho mình. Tác giả Thi Thiên nói với linh hồn mình về một vài ân lành Chúa ban để có thể cảm tạ Chúa mãi mãi. Sợ chết. Mục sư Herbert Van Lucht nói rằng ai cũng cảm thấy sợ khi nghĩ đến cái chết. Tôi cũng sợ chết khi lên 6 tuổi ở một mình ngoài đồng chăn bò. Đồng không mông quạnh làm cho tôi nghĩ như vậy. Khi học lớp 4, một người bạn trong lớp chết. Tôi lại sợ chết khi nhìn thấy xác người ấy nằm trong hòm. Ngày nay tôi đã 70. Tôi đã từng chứng kiến cái chết của ông bà tôi, cậu mợ tôi, cha mẹ tôi, ba anh trai của tôi, một hài nhi gái và nhiều người anh rể, chị dâu. Tôi đã từng cử hành lễ tang cho nhiều người chết, nhiều khi là cho chính bạn thân của mình. Tôi đã từng đọc lời thánh kinh để an ủi cho hàng trăm lễ tang. Nhưng cho đến nay, cảm xúc ghê rợn đôi khi tràn ngập tôi khi tôi nghĩ đến cái chết của chính mình và của những người ngay trong gia đình mình. Chắc ai cũng có cảm xúc ghê rợn đó. Sợ hãi của chúng ta có lẽ đến từ nhận định rằng mình còn nhiều tội lỗi và ý thức rằng mình sẽ phải ứng hầu trước Chúa toàn thánh toàn thiện. Nhưng chúng ta là những người đã tin nhận Chúa không cần phải để thực sự tội lỗi của mình ám ảnh mình. Chúng ta tập trung tư tưởng vào thực sự là Chúa Giêsu đã đền trả tội ác cho mỗi chúng ta rồi. Ngài cũng phá tan quyền lực của sự chết bằng cuộc phục sinh của Ngài và đang chuẩn bị cho chúng ta một chỗ trên thiên đàng. Nghĩ như thế, chúng ta sẽ thấy không sợ chết nữa. Chúng ta yên tâm trong niềm tin là sự chết không gây tổn hại cho chúng ta. Thật ra chúng ta phải lo nhiều cho sự sống hơn là sợ sự chết. Con người đáng quý. Từ lúc nguyên thủy, Thượng Đế đã tạo nên con người theo hình của Ngài và đã ban cho quyền quản trị mặt đất và mọi sinh vật. Con người cũng được ban cho một tâm linh vĩnh hằng và khả năng lý luận. Điều này làm cho con người khác hẳn bất cứ sinh vật nào. Con người không những tự biết mình, nhưng còn cảm biết có một đấng tối cao đã sáng tạo ra mình. Thân xác con người cũng là một tác phẩm lạ thường. Thân xác được kết cấu thật là đẹp, được kiểm soát chế ngự bằng mấy trăm hệ thống kiểm soát. Mỗi hệ thống đều có quan hệ đến các hệ thống khác để thân xác ta lúc nào cũng được quân bình. Khối óc của con người có 10 tỷ tế bào óc để ghi lại những gì đã thấy và nghe. Da người có hơn 2 triệu những tuyến mồ hôi li ti, khoảng 3.000 trong một phân vuông. Một chiếc máy bơm ở ngay ngực làm cho máu truyền đi khoảng 168 dặm một ngày, hay là dài bằng 6.720 lần vòng quanh trái đất. Phần lót bên trong dạ dày người gồm 35 triệu tuyến tiết ra những chất lỏng để giúp cho các quá trình hóa chất được điều hòa và duy trì sự sống. Những điều kỳ diệu về cấu trúc thân xác con người hoàn toàn vượt tầm hiểu biết của chúng ta. Một sinh viên đứng ngắm sơ đồ về cấu trúc thân thể con người với tất cả các hệ thống thần kinh, mạch máu và các tuyến. Trước đó anh ta thường suy nghĩ về các sản phẩm mới được chế tạo, thường không hoạt động hữu hiệu cho đến khi loại ra được những vật cản. Bỗng nhiên anh ta kêu lên: thử tưởng tượng lúc đầu tiên Thượng Đế tạo ra cái hệ thống này và tất cả đều hoạt động chính xác lần đầu tiên cho đến nay. Riêng một điều này cũng bắt chúng ta phải kinh ngạc về sự khôn ngoan của Chúa. Biết rõ ta đang đi đâu. Một bà đi xe lửa lần đầu tiên nên rất bỡ ngỡ, chỉ sợ nhầm tàu và lạc đường. Ngồi bên cạnh một hành khách, bà quay sang hỏi: "Thưa ông, tàu này có phải tàu đi Huế không?" Ông ấy trả lời ngay: "Vâng, đây là tàu đi Huế." "Bà đừng lo, vì Huế là nhà của tôi phải về nhà." Nhưng bà ấy vẫn chưa thỏa mãn, vẫn miên man nghĩ ngợi, nhớ ông kia cũng lầm tàu nữa thì sao? Sao mình biết được? Vừa lúc ấy, người tài công bước vào. Bà hỏi: "Bác tài công, tàu này là tàu đi Huế phải không?" Người tài công đáp: "Vâng, đây chính là tàu đi Huế. Tàu sẽ chạy trong vài phút nữa. Bà cứ việc ngồi thoải mái, đừng lo lắng gì cả, sẽ tới Huế an toàn." Tới lúc ấy bà ấy mới yên tâm, vì bà đã hỏi người có thẩm quyền trên tàu, hành khách ấy đã đến nơi bình an. Bà ấy đã nhận được câu trả lời từ một người có thẩm quyền nên không sợ gì nữa cả. Mỗi chúng ta cũng đang đi trên hành trình của đời sống, một hành trình vào đến vĩnh cửu. Chúng ta qua những chặng đường lạ, rất dễ lo sợ về ngày mai. Nhưng cũng như bà hành khách kia, chúng ta chỉ có thể tin vào một lời hướng dẫn có thẩm quyền nhất, và chúng ta sẽ yên tâm tiến bước. Vị có thẩm quyền nhất cho hành trình đời sống ta chính là Chúa Giêsu. Chúa đã từng bảo: "Ta là con đường, là chân lý và nguồn sống. Chẳng bởi ta không ai được đến cùng Cha." Chính Chúa là người hướng dẫn cuộc đời mỗi chúng ta vào cõi vĩnh hằng. Vì vậy, khi tin Chúa, chúng ta sẽ không còn nghi ngại về tương lai nữa, vì vị dẫn đường cho chúng ta chính là Chúa vĩnh hằng. Người cô đơn là người không biết rằng có một đấng lúc nào cũng ở với mình. Người cô đơn là người không biết rằng có một đấng lúc nào cũng ở với mình. Ta không cao trọng đến nỗi có thể chỉ trích người khác, mà cũng không thấp kém đến nỗi không đáng cho người ta khen ngợi. Ta không cao trọng đến nỗi có thể chỉ trích người khác, mà cũng không thấp kém đến nỗi không đáng cho người ta khen ngợi. Trong đời này, nhiều khi gánh nặng không làm ta ngã quỵ, nhưng vì ta mang một mình. Trong đời này, nhiều khi gánh nặng không làm ta ngã quỵ, nhưng vì ta mang một mình. Vũ khí mạnh nhất trên mặt đất này là tâm hồn bốc cháy vì Chúa. Vũ khí mạnh nhất trên mặt đất này là tâm hồn bốc cháy vì Chúa.